Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta để nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là ký giả Lưu Dân trên đường dây. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần chính phủ liên bang loan báo việc thành lập một bộ mới gọi là Bộ Nội vụ, tiếng Anh là Home Affairs, bao gồm cảnh sát liên bang, cơ quan tình báo ACO và lực lượng biên phòng. Ông Thủ tướng Malcolm Turnbull giải thích như thế nào khi mà quyết định thành lập một cái bộ như vậy?
Thưa anh, rõ ràng là cái nhu cầu về nội an, tức là và kết hợp các cái lực lượng bảo vệ an ninh cho đất nước là một cái vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, cái lý do thành lập của cái này nó có tính cách hơi thời sự một chút xíu, và theo lời của Thủ tướng Malcolm Turnbull đó, đây là một cái sự cải tổ về cái ngành an ninh quốc gia lớn lao nhất kể từ khoảng 4 năm thập niên này. Ông Turnbull cũng cho rằng cái nền an ninh của Úc được định hình bởi những cái thay đổi ở bên trong và bên ngoài cái khu vực, nghĩa là kể cả những cái mối quan hệ giữa các quốc gia và những cái hành động của các quốc gia đó nhằm đối phó với những cái mối đe dọa trong cái thời đại của chúng ta đang sống, từ những cái phần tử không những khủng bố, không những tại Úc mà còn có là những cái sự bành trướng toàn cầu của chủ nghĩa hồi khủng bố Hồi giáo và hoạt động ngày càng lớn của các cái là mạng lưới tội phạm tại các cái vùng biên giới của nước Úc nữa. Và do đó cái nhu cầu thành lập một cái mà các cái báo giới truyền thông của Úc gọi là siêu bộ, tức là một cái super ministry bao gồm cả các cái lực lượng an ninh và tình báo như Quốc Vinh vừa liệt kê là một cái nhu cầu có thật và cần thiết.
Đó là theo chính phủ, mà như anh nói đây là một cái nhu cầu nó rất là thời sự bởi vì là cái tình hình nó thay đổi bây giờ rồi. Nhưng mà bên đối lập thì họ lại nói rằng là cái chuyện này thật sự ra vì cái động cơ chính trị mà ông Malcolm Turnbull mới làm như thế này, hàm ý rằng là ông chuẩn bị cho cái sự cải tổ nội các mà có lẽ là chúng ta sẽ được biết đến khi mà quốc hội tái nhóm trong tháng 8.
Vâng, chúng ta cũng biết là quốc hội đang nghỉ đông và người ta cũng không thấy có một cái triệu chứng gì gọi để cho phép suy đoán rằng là ông Turnbull đang chuẩn bị một cái cuộc cải tổ sâu rộng cái nội các chính phủ của ông ta. Nhưng mà khi mà ông lãnh tụ đối lập Bill Shorten cáo buộc rằng là đây là một cái hành động có tính cách chính trị đó thì cá nhân chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó không hẳn là như thế, bởi vì chúng ta đều biết là hiện tại Đảng Tự Do đang có một cái cuộc khủng hoảng lãnh đạo và do cái sự xung khắc giữa hai ông Tony Abbott và ông Malcolm Turnbull. Nhưng mà cái việc quyết định thành lập cái super ministry này, một cái siêu bộ gọi là bộ nội vụ này đó, nó đã được định hình từ trước đây cũng khá lâu và nó hiện thực hóa kể từ khi ông Turnbull đi tham dự cái hội nghị G20 ở Đức và sau đó ông có ghé đến Anh tham khảo ý kiến của bà nữ thủ tướng Theresa May. Chúng ta cũng biết là Úc có nhiều cái mối liên hệ văn hóa và lịch sử cũng như là chính trị với Anh, và hai bên có nhiều cái mối tương đồng trong cái việc mà điều hành cái chính phủ. Và nước Anh là cái nước đã có cái bộ nội vụ từ nhiều năm nay rồi. Và ông
từ lâu rồi, từ năm 1782 là
vâng, từ khi mà có thể nói là nước Úc chưa ra đời nữa cơ. Thành ra họ có những cái kinh nghiệm về những cái vấn đề này, và cái sự điều hợp cần thiết giữa các cái cơ quan an ninh là một cái kinh nghiệm mà Úc cần học hỏi nơi Anh. Và vì vậy khi từ Anh trở về, ông công bố cái quyết định thành lập cái bộ nội vụ không phải là một cái nhu cầu chính trị có tính cách thời sự, nhưng mà rõ ràng đó có làm cái sự chuẩn bị khá lâu dài trước đây.
Thoạt nghe thì chúng ta có thể nói rằng là bộ nội vụ của Úc thành lập nó phỏng theo cái mô hình ở Anh, bộ nội vụ của Anh. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra đó, bộ nội vụ của anh phụ trách các vấn đề chẳng hạn như là cảnh sát này, di trú này, passport này, bài trừ ma túy, phòng chống tội phạm, chống khủng bố, chống hỏa hoạn. Nhưng mà trong bộ nội vụ của anh thì lại không có bao gồm cơ quan tình báo MI6 hay là MI5, có nghĩa là tình báo quốc tế và phản gián, tình báo nội địa đó. Cho nên là nó cũng không hoàn toàn là giống nhau như vậy. Mà ông Turnbull cũng chưa thấy nói gì, là không hiểu sau này thì ở Úc có còn bộ di trú hay không, hay là sẽ bỏ bộ di trú?
Trước hết chúng ta phải nói là cái hình thức mới của bộ nội vụ mà như ông Malcolm Turnbull vừa nói, đó là một cái sự kết hợp hay là một cái sự pha trộn giữa mà một cái kiểu mà bộ nội vụ của Anh và một cái bộ gọi là Home Security của Mỹ, tức là người ta dịch là bộ nội an. Thì thưa quý vị, từ sau cái biến cố 9/11 ở bên Mỹ đó, thì các cái cơ quan tình báo và an ninh nó đã phải kết hợp với nhau. Thí dụ như là FBI nó phải làm việc chung với lại CIA hoặc là những cái cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng v.v. Thì rõ ràng là nó phải có một cái sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng nào đó để cái tay trái không đánh nhầm tay phải, hoặc là tay trái biết cái gì thì cho tay phải biết với, để có thể cùng chung làm việc với nhau. Vì người ta thấy rằng là dù là một cái hệ thống an ninh và tình báo rất là phức tạp như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, nhiều khi những cái thông tin nó không được trôi chảy một cách từ nơi này qua một nơi khác một cách cần thiết và kịp thời. Cho nên đây là một cái sự kết hợp mà tôi nghĩ rằng là ông Malcolm Turnbull đã học được từ cái bài học khủng bố 9/11 và cái cơ cấu hoạt động lâu dài của Bộ Nội vụ ở bên Anh chẳng hạn, thì nó có thể thích hợp hơn với cái hiện tình của nước Úc. Chúng ta nhớ rằng là nước Úc là một hải đảo, nước Úc chỉ là một cái nước có 24 triệu dân mà thôi, cho nên những cái nhu cầu như vậy đó thì nó có thể là nó ít hơn ở bên Anh hoặc là ở bên Mỹ. Tuy nhiên, một trong những cái điều mà người ta rất lấy làm e ngại đó là dường như cái phong trào khủng bố IS nó đã dịch chuyển sang châu Á, và đặc biệt là ở vùng Đông Nam Á, hay là nói một cách cụ thể hơn là vùng phía Nam của Philippines v.v. Thì người ta e ngại rằng là sau khi những cái gọi là những cái điểm nóng ở Trung Đông nó bị tàn lụi dần bởi nhiều cái cuộc tấn công mạnh mẽ và kéo dài đó, thì có lẽ là cái phong trào khủng bố nó sẽ dời sang vào châu Á, và Úc là một cái nước đang ở cái kế cận của cái khu vực đó, cho nên cái quyết định thành lập cái bộ nội vụ có sự kết hợp của các cơ quan an ninh và tình báo của ông Malcolm Turnbull là một cái phản ứng hay là một cái sự chuẩn bị cần thiết cho cái vấn đề này.
Trong cái bối cảnh mà chính phủ cũng đồng thời đưa ra tu chính luật về quốc hội, rồi thì cải tổ visa 457, xem lại cái visa cấp cho những người mang quốc tịch ngoại quốc vào, thì có người lo ngại rằng là bây giờ quyền hành giao cho ông Peter Dutton như thế này với bộ nội vụ như vậy là quá nhiều cho một người.
Vâng, rõ ràng là nó quá nhiều cho một người, trong khi đó là một số các cái bộ khác quan trọng hơn. Thí dụ như là Bộ Ngoại giao, thí dụ như Bộ Ngoại thương, thí dụ như là Bộ Tư pháp v.v. lại bị chặt bớt hay là bị cắt bớt những cái quyền hạn truyền thống của họ. Thí dụ như là về vấn đề tình báo, thí dụ như là về vấn đề cảnh sát liên bang v.v. Thì người ta sẽ không biết là cái cơ cấu mới nó có sẽ cái là ông bộ trưởng nào đó mà phụ trách cái bộ này, ông sẽ bị tràn ngập bởi cái là những cái trách nhiệm nặng nề quá sức này hay không. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cũng cần nhớ là cái bộ này khi mà nó được thành lập thì họ phải cần đến một năm để mới có thể bắt đầu đi vào hoạt động được, và người ta đã dự trù là bộ này sẽ hoàn thiện các cái cơ cấu và có cái sự thảo luận giữa liên bộ với nhau cho đến khoảng cỡ tháng 6 hoặc là tháng 7 sang năm thì mới bắt đầu hoạt động, thưa anh Quốc Minh.
Chúng ta nhắc đến quốc tịch thì trong tuần vừa qua nó cũng xảy ra một cái chuyện mà ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng là quá khôi hài. Nó cho thấy đảng Xanh phải nói là trong vấn đề tổ chức rất là luộm thuộm ở chỗ để mất đi hai thượng nghị sĩ của đảng này bởi vì vi phạm cái điều 44 trong hiến pháp, tức là quy định rằng là những người có song tịch đó là không được quyền ứng cử vào trong quốc hội. Chúng ta nói đến hai thượng nghị sĩ của đảng Xanh. Thì thưa anh, cái câu chuyện này nó nói lên cái điều gì?
Cũng thật là một cái sự trùng hợp tình cờ, thưa anh Quốc Vinh, là trước khi quốc hội nghỉ đông đó thì một trong những cái dự luật mà được thảo luận tại quốc hội trước khi các ông bà nghị sĩ trở về cái đơn vị của mình để trốn lạnh đó, thì họ đã bàn về cái luật quốc tịch, thưa quý vị. Nhưng mà ở trong đó thì họ chỉ bàn đến những cái chuyện thí dụ như là kéo dài cái thời hạn thường trú từ 1 năm đến 4 năm, rồi phải thi Anh văn mới đậu được, là vân vân đó. Thì họ quên mất một điều đó, là những cái người song tịch thì sao, thưa quý vị. Đây là một cái điều nó đã có một cái cú gọi là gãy ông đập lưng ông, tức là một số các cái thượng nghị sĩ, đúng hơn là đến 23 người, đã có những cái hoặc là song tịch hoặc là có cái nguồn gốc sinh đẻ từ ngoại quốc vân vân đó, thì vừa rồi hai cái thượng nghị sĩ của đảng xanh là ông Scott Lutland và bà Larissa Waters là hai người đã bị buộc phải từ chức bởi vì họ không để ý đến cái nguồn gốc quốc tịch của mình, cái quốc tịch gốc của mình khi ứng cử vào quốc hội. Điều này nó nói lên hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là cái vấn đề cái nội quy và những cái quy tắc về ứng cử bầu cử của trong nội bộ của đảng xanh nó đã không được nghĩa là coi trọng hoặc là không có được cứu xét xem xét đến đúng mức cần thiết của nó. Và cái thứ nhì là họ đã lơ là đi những cái điều khoản về của hiến pháp về cái luật bầu cử vân vân. Thì đây là một cái giá mà đảng xanh đã phải trả vì họ đã mất đi 2 trong số 9 thượng nghị sĩ tại thượng viện, thưa quý vị, bởi vì cái tư cách song tịch của hai cái thượng nghị sĩ này đúng ra là nếu mà ngay từ đầu họ đã có những cái việc mà kiểm soát lại cái vấn đề mà song tịch của mình đó, thì họ đã không ra ứng cử và điều đó nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đằng này thì họ đã ra ứng cử, họ đã đắc cử, nhưng mà bây giờ lại thấy là trái với cái điều khoản 44 của hiến pháp, họ đành phải giả từ chiếc ghế thượng nghị sĩ của họ và do đó đảng xanh đã mất đi 2 trong số 9 thượng nghị sĩ của họ.
Nhưng mà đây là lỗi của cá nhân hai người này thôi, bởi vì họ tắc trách, họ không chịu kiểm tra. Mà bà Waters, bà giải thích rằng là bà thật sự bà cũng không biết nữa, bởi vì bà người là gốc Canada, bà qua Úc đây lúc chưa đầy 1 tuổi nữa, và từ đó cho tới bây giờ bà cũng không bao giờ quay trở lại Canada nữa. Thành ra bà đinh ninh rằng là mình là quốc tịch Úc bây giờ thôi, còn cái quốc tịch Canada thì chắc là nó tự động nó mất rồi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ bà xem lại luật của Canada thì mới thấy rằng là không, anh chỉ mất quốc tịch khi nào mà anh chủ động xin từ bỏ cái quốc tịch thì nó mới mất thôi.
Và đó là cái trường hợp tương tự của thượng nghị sĩ Scott Ludlam chẳng hạn. Thì ông sang Úc từ hồi rất là nhỏ tuổi và cứ ngỡ rằng là thôi thì anh em trong nhà New Zealand cũng như Úc thì cũng là một. Thì có ông nhận tưởng là ông không còn giữ cái quốc tịch New Zealand nữa, nhưng mà một lần nữa thì sau khi kiểm tra lại thì họ cũng thấy hai cái trường hợp này với nhau. Không phải đây là một cái sự gian lận có tính cách cố ý, chúng tôi xin thưa trước quý vị như vậy qua những cái lời của các đương sự ở trong cuộc.
Buồn cười là sau khi chuyện này xảy ra thì như nãy anh cũng có nói đó, tức là có 23 dân biểu và thượng nghị sĩ ở trong quốc hội liên bang của Úc đã từng là có song tịch. Thì lập tức lần lượt các vị này mới lên tiếng ngay là không, tôi đã từ bỏ quốc tịch gốc của tôi rồi.
Vâng, và trong số những cái người mà từ bỏ cái quốc tịch gốc của mình, thưa quý vị, có cựu thủ tướng Tony Abbott. Vâng, ông Tony Abbott là người sinh trưởng ở nước Anh. Tuy nhiên, ông cũng đã từ bỏ cái quốc tịch của mình trước khi ứng cử dân biểu, thưa quý vị. Và điều đó hoàn toàn hợp pháp. Vâng, cũng trong số những người mà có song tịch hoặc là đã từng có cái quốc tịch ngoại quốc rồi đó, thì chúng ta có thể thấy nhiều cái nhân vật rất là nổi tiếng ở trong cái chính trường của nước Úc. Thí dụ như là nữ thượng nghị sĩ Penny Wong của Đảng Lao động, một cái nhân vật rất là tiếng tăm, là một cái người gốc Malaysia. Cũng một cái thượng nghị sĩ khác của Đảng Lao động là ông Kastiari. Là một cái người từ Iran chẳng hạn. Thật ra thì tất cả những người này đều hiện diện ở trong cái quốc hội liên bang một cách hợp pháp hiện nay, thưa quý vị, bởi vì họ đã từ bỏ cái quốc tịch gốc của họ trước khi mà được đảng đề cử vào cơ quan lập pháp này. Một cái điều mà có thể ghi nhận ở đây là không phải là cái chuyện mà từ khước cái quốc tịch của mình là một cái điều đơn giản ai cũng có thể làm được. Trong nhiều trường hợp thì đó là đúng, nhưng mà có một số trường hợp khác, đặc biệt là những cái nước mà có những cái luật quốc tịch khá gắt gao đó, thì không những nó tốn kém cái công sức, thời giờ, mà đôi khi nó cả về mặt tiền bạc nữa. Thí dụ như là thượng nghị sĩ Destiari chẳng hạn, một cái người từ Iran, một cái người trẻ, và khi mà ông phải thực hiện cái thủ tục mà từ khước cái quốc tịch gốc của mình, ông đã tốn khoảng cả $25,000 lần, thưa quý vị, và rất là nhiều cái luật sư mà phải được là giúp ông trong cái việc này mới làm xong được.
Những cái chuyện như thế này làm tôi mới liên tưởng lại người Việt chúng ta thì cũng đã từng có nghị viên, mặc dù là chỉ ở cấp tiểu bang thôi, nhưng mà thật sự ra hiến pháp thì nó áp dụng cho cả tiểu bang lẫn liên bang. Thì không hiểu là cái vấn đề này có từng bao giờ được đem ra để mà nói chuyện hay không?
Vâng, chúng ta đang khui ra một cái mà người Tây Phương gọi là Pandora Box. Tôi không biết là dịch ra tiếng Việt nó là cái gì, chuyện gì. Và khi mà khui ra cái vấn đề song tịch này ở trong những cái đơn vị, những cái chức vụ dân cử đó, thì tôi nghĩ rằng nước Úc cũng có khá nhiều cái trường hợp, chứ không phải chỉ hai cái thượng nghị sĩ đảng xanh vừa từ chức mà thôi đâu. Bởi vì thưa quý vị, tính đến cái cuộc bầu cử, cuộc kiểm tra dân số mới nhất đây, với mới hồi năm ngoái này, thì ở Úc chúng ta có đến 29% dân số là những người sinh trưởng từ ngoại quốc. Và dĩ nhiên là trong số 29% dân số đó cũng phải có một cái tỷ lệ khá cao là những người đang giữ song tịch. Và nếu mà những người này đi ra tranh cử mà không có để ý đến cái vấn đề song tịch của mình thì rõ ràng nó cũng có nhiều cái trường hợp sẽ bị phát hiện hoặc là bị khui ra, và cái trường hợp của hai thượng nghị sĩ đảng xanh vừa rồi có thể sẽ được lặp lại một lần nữa.
Thực sự ra thì tùy luật quốc tịch của mỗi nước, nhưng mà cái nguyên tắc chung theo chỗ Quốc Vinh biết thì anh phải chủ động từ bỏ, tức là làm đơn, có cái thủ tục đàng hoàng, anh làm đơn, anh xin từ bỏ quốc tịch gốc, thì cái quốc tịch đó nó mới mất. Chứ còn không có đương nhiên mà nó mất. Thử ra là lấy thí dụ như chúng ta đi vượt biên sang đây, bây giờ chúng ta có quốc tịch Úc, nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ kiểm tra xem là quốc tịch Việt của mình có còn hay không. Nhưng mà tôi đoán rằng là trên nguyên tắc thì có lẽ là vẫn còn, tại vì cái quốc tịch gốc, cái nơi mà mình sinh ra là nó luôn luôn nó theo mình.
Vâng. Có lẽ cá nhân tôi cũng như là Quốc Vinh, chúng tôi không có ý định tham gia quốc hội tiểu bang hay là liên bang gì, cho nên cái vấn đề song tịch này không có nằm trong cái thứ tự ưu tiên hàng ngày của chúng tôi. Nhưng mà rõ ràng đây cũng là một cái cơ hội để cho quý vị có thể coi lại cái gọi là cái nhân thân của mình, cái nguồn gốc quốc tịch của mình, để mai sau này biết đâu một cái thời cơ nào tới, hoặc là đối với những cái bạn có những cái thích thú về cái sinh hoạt chính trị và muốn tham gia chính trường chẳng hạn.
Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.